Đây mới tiếp nói về gọi là bảy đại, từ nó bảy đại cũng chứng thành viên thông. Trước là địa đại, tức là đất, từ ngài Ô-sô Sắc Ma ở trước Như Lai mới chắp tay đảnh lễ với chân hai chân Phật và bạch Phật rằng: con nghĩa là thường nghĩa là trước nhớ nghĩ ở cái kiếp lâu xa, vì trước đó thì tánh nó nhiều tham dục, có Đức Phật ra đời tên là Không Vương, nói rằng người mà nhiều dâm dục á thì sẽ thành cái đống lửa dữ, mới dạy con khắp quán trăm hài tứ chi, các cái gọi là các cái hơi, các cái khí lạnh nóng, rồi cái do đó mà cái thần quang ở bên trong nó ngưng lặng, quá cái tâm đa dâm đó thành ra cái lửa trí tuệ. Từ đó chư Phật đều nghĩa là gọi con là quả đầu, con do quả quan cái sức gọi là quả quan tâm muội nên thành A La Hán, tâm phát đại nguyện. Các Đức Phật khi thành đạo thì con làm vị lực sĩ đích thân nghĩa là hàng phục ma quán. Phật hỏi về viên thông thì con do quán kỹ cái gọi là cái xúc mà nóng ấm ở nơi thân tâm đó, nó không có ngại, nó lưu thông suốt không có ngại. Các lậu đã tiêu thì nghĩa là sanh cái ngọn lửa báo lớn lên cái bậc vô thượng giác, đây là bậc nhất. Tức là ngài Ô-sô Sắc Ma, đây gọi là cái vị mà gọi là kim cang lực sĩ đó, không? Ngài do nói rằng cái tánh gọi là nhiều dâm dục, không? Cho nên gặp Đức Phật gọi là Phật Không Vương đó, nhưng ngài dạy quán kỹ những cái khí nóng ở trong người đó, để rồi mà chuyển nó thành ra cái lửa trí tuệ, tức là dùng cái lửa trí tuệ mà đốt cái lửa dâm dục, không? Do đó mà thành tụ gọi là cái quả quan tam muội, chứng thành A La Hán. Vậy thì ngay nơi cái cảm xúc mà nóng đó, ở nơi thân tâm này, nóng tức là lửa, mà khi mà cái tâm dục nó khởi thì trong người nó sanh nóng như vậy, cho nên cái hơi nóng đó thì giờ mình ngay đó mà mình chuyển lại, tức là ngay cái cảm xúc nóng đó mà mình biết, biết cách rành rẽ rõ ràng mà không lầm lẫn với cái cảm xúc đó, tức là cảm xúc nóng thì mình biết rõ cảm xúc nóng đó mà không có lầm lẫn, không có mê mờ trong cái cảm xúc nóng đó, thì cái cảm xúc nóng đó nó đâu có che mờ được cái tâm giác của mình. Vậy là khéo quán soi trở lại thì ngay đó phát sáng, mà phát sáng thì tất nhiên là mình chuyển thành nghĩa là cái lửa trí tuệ. Như vậy thì cái chỗ này đó lý luận cũng làm sao mà lý luận tới được, chỉ có người nghĩa là phải nghĩa là thực nghiệm trong đó thôi. Vì vậy cho nên ở đây gọi là chuyển cái lửa dâm dục thành cái lửa trí tuệ để mà đốt tiêu các lậu, thành bậc A La Hán. Do đó cho nên đây gọi là từ nơi nghĩa là quả đại mà chứng viên thông. Khéo như vậy thì mình đều chuyển được hết. Còn kế từ nơi địa đại là ngài Bồ Tát Trì Địa, liền từ chỗ ngồi đứng dậy mới đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: con nghĩ nhớ ở xa xưa Đức Như Lai Phổ Quang xuất hiện ở nơi đời, thì con làm vị tỳ kheo thường ở nơi tất cả những cái con đường hay là bến bãi mà trọng yếu đó, thì chỗ nào mà đất đai nó hiểm trở có không có đúng như pháp, tức là không có bằng phẳng, có trở ngại cho xe ngựa thì con đều nghĩa là san bằng, hoặc là làm cầu, hoặc là vác cát đất, như thế ngài siêng năng khổ nhọc trải qua vô lượng Phật ra đời, hoặc là có chúng sanh không ở nơi chỗ chợ búa mà cần người mà mang vác Phật, thì con trước tiên là vì họ mà mang vác đến, nghĩa là đến nơi đến chốn của họ, rồi thì để vật xuống liền đi, chứ không có lấy nghĩa là tiền công, coi như là dắt dắt dùm vậy thôi. Thì Đức Phật Tỳ Xá Phù á, khi mà Đức Phật Tỳ Xá Phù hiện ở đời, thì ở trong đời phần nhiều đối khổ, con làm cái người nghĩa là mang vác, không kể là xa gần, chỉ lấy một tiền thôi. Hoặc có nghĩa là xe bò bị nghĩa là lúng bùn đó, thì con có cái thần lực vì chúng mà đẩy qua để mà nhổ lên các cái khổ não. Bây giờ vua trong nước mới mời đón, tức là thỉnh Đức Phật để mà thiết trai cúng dường, con khi ấy mới săn bằng đất đai đợi Phật. Thì Đức là Tỳ Xá Như Lai mới so đảnh con mà bảo con rằng phải nghĩa là bình tâm địa, tức là phải mà xa làm bằng cái đất tâm á, thì đất của thế giới tất cả đều bằng. Con liền đó ngay nơi tâm, con nghĩa là liền đó nghĩa là tâm được mở tỏa, thấy cái vi trần ở trong thân cùng với vi trần mà đã có tạo nên nơi thế giới đều nghĩa là không có sai khác. Vi trần tức là tự tánh của vi trần đó, nó không có gọi là cọ sát nhau, cho đến đao binh cũng không có chỗ mà chạm đến được. Con đối với cái pháp tánh ngộ được vô sanh nhẫn, thành bậc A La Hán, đó là hội tâm mà khiến nghĩa là hiện nay đó vào trong cái địa vị Bồ Tát. Nghe các Đức Như Lai tuyên nói về cái tri kiến Phật trong Diệu Liên Hoa, thì con trước tức là con là đã chứng trước mà sáng tỏa làm cái vị thượng thủ Phật hỏi về viên thông, thì con do quán kỹ hai cái thứ trần ở nơi thân và thế giới đó đều không có sai khác, vốn là Như Lai tạng hư vọng mà phát ra trần, trần tiêu thì trí nó tròn thành đạo vô thượng, đây là bậc nhất. Thì cái phần này là cái phần gọi là từ nơi địa đại mà chứng viên thông. Phần này thì mình đọc mình mới thấy cái ý nghĩa rất là sâu xa. Ngài Bồ Tát Trì Địa, Trì Địa tức là vị Bồ Tát mà gọi là luôn thường thường đi nghĩa là sang bằng đất đai đó, cho nên ngài nói rằng ngài ở xa xưa thời Đức Như Lai mà còn Phổ Quang đó, thì ngài làm vị tỳ kheo, rồi cái ở nơi những con đường, những cái chỗ mà trọng yếu mà đất đai nó hiểm trở, nó không có bằng phẳng, chướng ngại cho xe ngựa thì ngài đều nó là san bằng, hoặc là có khi thì làm cầu, hoặc là vác cát, vác đất để mà lắp lại cho người xe đi dễ dàng. Ngài tu cái hành như vậy. Còn ở nơi chợ búa thì ai cần mang vật thì ngài mang dùm cho, mang đến nơi rồi thôi đi, không lấy tiền. Đó là thời Phật gọi là Phật Phổ Quang Như Lai. Còn đến thời Phật Tỳ Xá Phù á, thì trong đời nhiều đối khổ, thì ngài cũng làm cái vị mang vác, nhưng mà mang vác đi đâu thì đi, dù xa dù gần chỉ lấy tiền thôi. Thì đó là cái hạnh của ngài như vậy. Nhưng mà đây mới là cái điểm mà căn bản. Thì khi đó đó Thì ông vua trong nước mới thỉnh Phật Tỳ Xá Phù đó để mà thọ trai, thì ngài mới sang bằng đất đai đi đòi Phật. Thì đức Tỳ Xá Phù đó mới xoa đảnh ngài mà coi như là để mà khai thị đó. Ông cứ lo ông sang bằng đất đai bên ngoài hoài, phải không? Thì bây giờ đây phải sang bằng cái đất tâm á, nó mới là trọng điểm. Nghĩa là phải sang bằng đất tâm thì đất thế giới tất cả đều bằng thôi. Còn cứ lo sang bằng đất bên ngoài hoài mà thì không thể nào mà bằng hết nổi, phải không? Đất bên ngoài thì có chỗ lòi chỗ lõm, mà sang hoài chỗ này thì chỗ kia nó cũng lõm. Cho nên đây quan trọng, bây giờ phải sang bằng đất tâm, tâm bằng thì thế giới bằng. Đó. Khi mà ngài nghe được cái đó thì tâm ngài liền mở sáng, mở sáng ngài mới thấy rõ, nghĩa là cái đất bên ngoài gọi là cái vi trần á, vi trần ở bên ngoài thế giới cùng với vi trần ở trong thân đều không sai khác, cũng là bụi thôi, tức là cũng đất thôi, tức là đất bên trong với đất bên ngoài cũng là đất thôi, là tức là dứt bạc được cái niệm trong ngoài, dứt bạc được cái niệm đối đãi thì mới thấy rõ cái tự tánh của bụi á, của trần á, nó không có gọi là cọ sát, không có xúc chạm nhau. Bụi nào cũng bụi thôi, thì bụi với bụi đâu có xúc chạm gì đâu. Cho nên rồi đao binh á, nó cũng không có đụng đến được. Bởi vì sao? Đao á thì nó cũng là bụi thôi, nó cũng là đất. Đao là chất cứng, cứng nó cũng đất, thì đất với đất thì cũng là đất thôi, thì có nào chạm với nào cái nào. Thì như vậy đó là trừ được những cái, nghĩa là những cái tình chấp mê lầm, phá được cái ngã. Còn mình là mình thấy là có bụi trong bụi ngoài, không? Cho nên là có bụi ngoài dính bụi trong. Còn thấy nghĩa là đau binh á thì nó khác với cái gọi là cái thân của mình, cho nên rồi mới đau, nó mới chặt mình, do đó mà có khổ. Còn này đau cũng là trần, cũng là bụi, thì bụi nào cũng bụi thôi, thì không có chỗ chạm nhau, thì ngài đã dứt được cái niệm nghĩa là đối đãi. Do đó mà nói rằng ngài ở nơi pháp tánh ngồi được vô sanh nhẫn, không chỗ sanh. Thì như vậy đó là từ nơi nghĩa là bụi trần, rồi quán cái bụi trần, rồi cũng chứng thành cái viên thông, quán trần trong, quán trần bên ngoài vốn không hai, thì bật được cái chỗ tâm duyên thì thành vô sanh nhẫn cái gì. Tức là trần trong trần ngoài không hai không sai biệt, thì ngay đó là quên bật được cái tâm duyên, không chỗ để mà tâm sanh, thì thành vô sanh nhẫn gì. Vậy thì mỗi hạt bụi cũng đều thành tam muội hết. Vậy thì ngay đây còn chưa ngộ nữa thì còn đợi chỗ nào? Mỗi hạt bụi đều vào chánh định hết, đều là thành tựu tam a đề hết. Thì ngay đó là sáng tỏ rồi, đều vào chánh định liền. Bởi vậy mà ở trong nhà thiền mà có cái đoạn mà có ông tăng hỏi ông thế nào là trần trần tam muội đó, thế nào gọi là trần trần tam muội? Tất nhiên là mỗi hạt bụi đều là chánh định hết, đều vào chánh định hết. Thì ngài Vô Môn ngài đáp là cơm trong bát, nước trong bình. Thế nào trần trần tam muội? Cơm trong bát, nước trong bình, tức là sao? Chỗ nào từng hạt bụi chỗ nào cũng là chánh định hết thì sao? Thì ngay đó còn đợi gì nữa? Cơm trong bát, nước trong bình thì chỉ cần há miệng ăn thôi là sống, không chịu ăn nữa là thôi. Vậy cho nên chỗ này khéo nhận thì mình thấy nghĩa là ngay trước mắt là cái chỗ sống trở về của mình, khỏi phải tìm đâu xa hết. Đó là từ nơi địa đại mà chứng viên thông.